Chúa đã luôn đồng hành với chúng ta mỗi ngày trong linh trình và trong đời sống. Lời hứa trong phục truyền cũng được nhắc lại trong Tân Ước rằng: vì Đức Chúa Trời có phán, ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu. Luôn luôn bên cạnh ta, Giê-xu dìu bước, khốn khó sẽ chia. Mời hội thánh cùng hát lên bài đồng hành với lòng biết ơn Chúa và với niềm vui được thuộc về Ngài.
Thank you.
Lời Chúa trong Thi Thiên 146 câu 1 và câu 2, chúng ta cùng đọc.
Hallelujah, hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hễ tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.
Trong Hebrew cũng có chép: vậy nhờ Đức Chúa Giê-xu, chúng ta hàng dân sinh tế bằng lời ngợi ca cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng tuyên xưng danh Ngài. Chúng ta hãy cùng lớn tiếng tuyên xưng Chúa là Chúa của đời sống chúng ta, Chúa là đấng thể trị, Ngài là Chúa của các chúa, là vua trên muôn vua, là đấng thánh thay. Amen.
Lòng con vẫn yêu Ngài thôi. Chào.
Thánh thay, thánh thay, thánh thay, đấng chủ tể oai quyền. Chúa ba ngôi vốn một thể oai nghi rạng lòa. Chúng ta hãy hướng lòng và sự tôn kính của chúng ta về Chúa là đấng thánh.
Chúng con Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Sau thắng con xin thần linh Chúa hiện diện đầy vinh quang trong vòng này, nguyện thần ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới, lời nguyện cầu ta thiết với cha tình yêu, lạy Chúa chúng con ngày giờ đây đến sống tươi mát chúng con yêu linh chúng con đến với cha, lạy Chúa xin cha khiến trong lòng biết nhẫn để với Chúa với tâm lòng vỡ tan, để với Chúa với tâm lòng biết ơn, lạy Chúa chúng con ngày giờ đây hãy nuôi sống tươi mát chúng con yêu hồn linh chúng con đến với cha, lạy Chúa xin cha khiến cho lòng biết nhẫn đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm
dừng chân hôm nay bao người sao xuyến vơi đơn đau ngược xuôi, tôi nguyện đan đường ngài xây đây trong lòng đầy, xin tình yêu từ trời tràn tuôn nơi nơi, cho dù tôi yếu đuối nhưng ngài bà thương ơi khi bàn chân bước tôi đức tin cởi trâu. Đêm nay tôi nguyện cầu Thánh Linh Chúa Giêsu khiến tôi những lời trong bao người kia nhanh qua nhanh, ôi biết bao cơ hội đây đã qua rồi, chẳng chờ mãi chẳng ai cứu vì họ thoát nơi khổ hình, dẫu nhân gian coi tôi nhẹ khuyên nghĩa vai tôi không ngả chi, được kia nhớ cùng Giêsu tôi bước đi theo ngài giao ra tình yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. mãi chân ai cứ quy hồ hót nơi thôi. Dẫu đơn giản coi tôi hèn đi, mía mai hơn tôi không ngại chi. Đường kia nhớ cùng dây xuân, tôi bước đi theo ngài, giao ra tình yêu.
Tôi xin đọc lời của Chúa trong sách Khải Huyền, đoạn 8 từ câu 6 đến câu 13 và đoạn 11 từ câu 15 đến câu 17. Bấy giờ, bảy vị thiên sứ chuẩn bị thổi kèn. Vị thiên sứ thứ nhất thổi kèn thì có mưa đá và lửa trộn với máu ném vào trái đất. 1/3 trái đất bị thiêu đốt, 1/3 cây cối bị thiêu trụi và tất cả cỏ xanh bị thiêu hủy. Vị thiên sứ thứ nhì thổi kèn thì có vật gì giống như một núi lớn đang bùng cháy bị ném vào biển. 1/3 biển biến thành máu, 1/3 các sinh vật sống trong biển chết và 1/3 tàu bè, ghe thuyền bị tiêu hủy. Vị thiên sứ thứ ba thổi kèn thì có một ngôi sao lớn cháy phừng phực như một ngọn đuốc từ trời lao xuống, 1/3 các sông ngòi và các suối nước. Tên của ngôi sao ấy là Ngải Đắng và 1/3 các nguồn nước trở thành ngải đắng. Nhiều người chết vì nước ấy, bởi nước đã hóa ra đắng. Vị thiên sứ thứ tư thổi kèn thì 1/3 mặt trời, 1/3 mặt trăng và 1/3 các ngôi sao bị đánh, đến nỗi chúng bị tối đi 1/3. 1/3 ban ngày không có ánh sáng, 1/3 ban đêm cũng vậy. Bấy giờ tôi thấy và nghe một chim đại bàng bay giữa trời kêu lớn, khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những ai sống trên đất, vì tiếng kèn của ba vị thiên sứ khác sẽ thổi. Vị thiên sứ thứ bảy thổi kèn có tiếng lớn trên trời nói rằng, vương quốc của thế gian đã trở thành vương quốc của Chúa chúng ta và của Đấng Christ của Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời vô cùng. Bây giờ 24 vị trưởng lão đang ngồi trên ngai của họ trước mặt Đức Chúa Trời liền quỳ sấp mặt xuống, thờ lạy Đức Chúa Trời và nói, chúng con cảm tạ Ngài, lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng hiện là và đã là. Vì Ngài đã lấy quyền lực lớn lao của Ngài để trị vì.
Kính thưa Thánh, ngày hôm qua thì chúng ta biết tin của Israel tấn công Iran. Ông vị mục sư nói với tôi rằng, có biết không, lý do như vậy là chúng ta biết rằng tuy chúng ta đang sống một nơi tương đối là an bình, nhưng mà sẽ có một số chuyện xảy ra có thể ảnh hưởng đến cả thế giới rất là nhanh. Chúng ta nghe ngài nói về ngập lụt mà đâu phải tại quê nhà không, phải không? Anh em chúng ta đi Florida thì những bạn trong hội thánh cũng lo là tại vì Florida cũng có hai cơn bão như vậy. Thì chúng ta đang sống ở trong thế giới mà có nhiều điều xảy ra có thể ảnh hưởng rất là lớn lao, từ chiến tranh cho đến thiên tai cho đến tật bệnh, có thể ảnh hưởng chúng ta rất là lớn lao. Và chúng ta cần biết được Chúa dạy gì cho chúng ta giữa những biến động đó. Chúng ta cảm ơn Chúa, lời Chúa đã báo trước cho chúng ta những điều này và cho chúng ta thấy rằng những đại nạn đó có thể mỗi ngày một dồn dập ở trong thời kỳ cuối cùng. Và chúng ta cần chuẩn bị và hiểu rằng mình cần làm gì trước ngày Chúa đến. Tuy nhiên, để hiểu sách Khải Huyền thì chúng ta cần phải hiểu đặc điểm của sách đó. Tôi muốn dùng một thí dụ gửi cho quý vị thấy một vài hình ảnh, là tại vì như xem tranh đó, quý vị sẽ thấy rằng có một số bức tranh dễ hiểu, mình thích. Có một số bức tranh nó rất là lạ, xem không có hiểu. Thí dụ sau Thế chiến thứ nhất thì có một trường phái vẽ tranh, đây là thế chiến thứ nhất. Chúng ta biết đó là một sự xáo trộn cả thế giới và tất cả sự văn minh tiến bộ thời đó của con người dùng để giết lẫn nhau và sự tàn phá rất là lớn. Và sau thế chiến đó thì người ta cảm thấy là không thể tin những cái điều mà họ cảm thấy ổn định trước kia. Và nó cũng ảnh hưởng đến hội họa, là tại vì hội họa không phải chỉ vẽ cảnh mà đẹp mà thôi, nhưng mà làm sao mô tả cái khắc khoải, cái trăn trở ở trong hồn người. Một trong những cái hình đầu tiên của cái trường phái surreal giống như là siêu thực được thấy trong cái hình ảnh kế tiếp là cảnh mà chúng ta thấy những người ôm nhau sợ hãi. Và tại đây chúng ta thấy từng khuôn mặt, từng ánh mắt, nó nói lên tâm trạng của người vẽ, chứ không phải chỉ là muốn vẽ cho chính xác mà thôi. Và rồi từ từ như vậy thì sẽ thấy có một hình ảnh mà chúng ta thấy là nó không có thật mà không hiểu nữa. Thí dụ như hình ảnh kế tiếp. Hình ảnh kế tiếp là thân thể tàn tạ của một người, nhưng mà rồi lại có những cái học tủ nó ra từ thân thể đó. Thì chúng ta nhìn nghĩ rằng ô, người này có khiếu vẽ nhưng mà nói gì đây, làm sao có thể hiểu được. Thì khi chúng ta học thì mới biết rằng thời đó thì Sigmund Freud đã có một cái lý thuyết về phân tâm học, cho thấy rằng tâm hồn của con người, những tiềm thức của con người, nó cũng giống như những cái học tủ vậy đó. Vì vậy cho nên khi vẽ học tủ thì muốn nói rằng cái người này phơi bày những cái tiềm thức, những cái khắc khoải, những cái đau khổ, những cái depression của mình. Và chúng ta có thể suy gẫm như vậy. Đó là lý do tại sao khi chúng ta đến với sách Khải Huyền, chúng ta cũng không nên tìm những cái điều mà chúng ta thường tìm. Nhiều người chỉ muốn tìm thời gian nào Chúa đến mà thôi. Và nó dẫn đến một cái số hiểu biết, nó cũng nhắc nhở mình, nhưng mà nó không có đúng với điều mà sách Khải Huyền muốn dạy chúng ta. Thí dụ ở trong đoạn Kinh Thánh mà chúng ta học hôm nay có mô tả một cái hình ảnh rất là đặc biệt, nói như thế này, là các chiến mã và các kỵ binh tôi thấy trong khải tượng trông giống như thế này: họ mặc áo giáp đỏ như lửa, xanh như nước biển và vàng như lưu huỳnh. Các chiến mã đầu giống như đầu sư tử và miệng chúng ra phun ra lửa, khói và lưu huỳnh. Sức mạnh các cái chiến mã ấy ở trong miệng và trong đuôi của chúng, vì đuôi chúng giống như rắn độc có đầu, và chúng dùng miệng và đuôi của chúng để giết hại. Cho nên có nhiều người nói rằng một con quái vật mà giết người từ miệng và từ đuôi giống như rắn độc là chắc chắn là cái helicopter cobra thời Việt Nam. Đó là cái hình ảnh kế tiếp. Tại vì cobra có nghĩa là con rắn, mà cái trực thăng này có thể bắn từ đầu hay là bắn từ phía sau. Thì suy nghĩ như vậy đó, nó có thể khiến cho chúng ta ở trong thời đó thì cảm thấy giật mình rằng có thể đại nạn nó đến. Tuy nhiên như vậy đó không, đó phải là ý nghĩa mà Kinh Thánh nói không? Nếu nói như vậy thì có nghĩa là 20 thế kỷ về trước là người ta không có hiểu cái hình ảnh này là hình ảnh gì. Và bây giờ trực thăng này từ năm 2019 là không có sản xuất nữa. Cho nên có nhiều người nói như vậy không đúng. Phải là trực thăng Apache, là trực thăng mà được sản xuất sau chiến tranh Việt Nam, là hình ảnh kế tiếp. Thì nói rằng không, cái đầu giống như đầu sư tử không? Vân vân. Thì đó là cái suy nghĩ mà khi chúng ta không hiểu ý nghĩa của những điều Kinh Thánh nói. Khi chúng ta đến với sách Khải Huyền thì nó khác với những sách khác. Thì Khải Huyền nói rằng miệng của Chúa Giê-xu có một thanh gươm hai lưỡi hò ra, thì đâu phải mô tả như vậy. Như vậy cái hình ảnh đó là dạy gì về sự sắc bén của lời Chúa? Và khi Khải Huyền nói đến sư tử, nói đến chiên con, nói đến mười sừng, nói đến bảy vua, thì chúng ta cần hiểu những điều đó ở trong sự những cái lời của các tiên tri trong các thời đại. Cho nên giữa những biến cố này thì bảy tiếng kèn mà chúng ta học có ý nghĩa gì? Tuần rồi chúng ta đã học về bảy cái ấn được tháo ra từ sách. Và chúng ta sẽ biết gì về bảy bát thành nộ mà Chúa sẽ trút xuống? Nhiều người thì nghĩ rằng đây là những cái điều diễn tả bình thường, là những cái này đi trước, những cái kia đi sau, và những cái kia sẽ đi sau nữa. Và nói như vậy thì cũng có thể rất là khó hiểu, là tại vì chiến tranh là từ một ấn, và sự chết thì đến ấn sau, và nếu sự chết đến ấn sau thì ấn sau nữa còn gì nữa. Khi nghiên cứu kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng lời của Chúa khi nói đến bảy tiếng kèn và bảy bát thành nộ có những điều rất là tương đồng với nhau. Và Chúa dạy chúng ta về điều gì? Thứ nhất, chúng ta học chung với nhau, đó là sáu tiếng kèn đầu đó, nó tương tự với 10 tai họa mà Chúa đã giải cứu dân Chúa thoát khỏi ách nô lệ xưa kia. Khi vị thiên sứ thứ nhất thổi loa thì có mưa đá và lửa pha với huyết. Khi vị thiên sứ thứ nhì thổi loa, có một khối tựa giống như hòn núi lớn, hoàn toàn lửa bị ném xuống dưới biển. Vị thiên sứ thứ ba thổi loa thì có một ngôi sao lớn từ trên trời rơi xuống. Vị thiên sứ thứ tư thổi loa thì 1/3 mặt trời bị hại, 1/3 mặt trăng và 1/3 các ngôi sao cũng vậy. Như vậy chúng ta thấy tại đây có một cái sự sôi sục trào dâng xáo trộn và tàn phá của thiên nhiên, của tạo vật. Khi Chúa tạo dựng nên thiên nhiên tốt đẹp mà con người phạm tội thì Kinh Thánh nói là Chúa thì thiên nhiên cũng bị rủa sả, xanh gai góc tật lê, nhưng mà mỗi ngày nó sẽ trào dâng lên. Và giống như là khi con người nổi loạn xoay lưng với Chúa thì thiên nhiên cũng nổi loạn và xoay lưng lại với con người và tàn hại con người. Vì chúng ta biết là biết bao nhiêu đợt thiên tai, bão táp, động đất, sóng thần, ngập lụt, núi lửa, nó dồn dập làm rúng động sự sống trên đất. Và những tai họa này có thể gia tăng trong thời kỳ cuối cùng. Và đây là sự nhắc nhở của chúng ta khi nhìn những biến cố. Chúng ta không hiểu hết mọi sự, nhưng chúng ta biết rằng hậu quả của con người xa cách Chúa là có, đến nỗi nó rúng động thiên nhiên như vậy. Thế nhưng mà khi chúng ta quan sát kỹ hơn thì thấy những biến động này không phải chỉ là những biến động đơn thuần về thiên nhiên, nhưng nó có ý nghĩa thuộc linh mà nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta đánh mất. Chúng ta chỉ sợ là khi nào đại nạn tới mà thôi. Nhưng như mà chúng ta đã trình bày thì những biến động này nó gần với 10 tai họa mà Chúa đã giáng trên xứ Ai Cập. Để Chúa muốn cứu một đoàn dân của Chúa ra khỏi cái sự nô lệ cực nhọc, tủi nhục, để có một sự tự do thờ phượng Chúa, thì đó là nguyên một quá trình chúng ta gọi là xuất Ai Cập, ra khỏi Ai Cập. Thì Khải Huyền nhìn thấy sự giải cứu của Chúa cho cả nhân loại giống như là một sự xuất Ai Cập mới cuối cùng của nhân loại, và Chúa đoán phạt thế gian. Khi tai vạ thứ nhất thì nước biến thành máu, nước là nước sông Ninh của Ai Cập. Và đối với người Ai Cập, sông Ninh giống như là một vị thần, và thần Hapni, khi nước biến thành máu có nghĩa là vị thần đó vô lực trước quyền năng của Chúa. Khi tai nạn thứ nhì nói đến ếch, thì ếch liên quan đến cái sự sinh sản, và nữ thần Hết có hình của con ếch ở cái đầu. Tai nạn thứ ba là mũi nhắm vào đất, là tại vì người Ai Cập thờ thần Gáp là thần đất. Tai nạn thứ tư là có ruồi, thì chúng ta biết người Ai Cập cũng thờ thần U-A-Chit là thần ruồi. Khi súc vật bị ôn dịch thì hại lên tất cả các loài gia súc mà trong đó có bò. Người Ai Cập thờ bò là thần Ator. Khi ung nhọt xảy ra thì làm khổ người Ai Cập là tại vì Imhotep, chúng ta nhắc lại, là thần y học của người Ai Cập. Mưa đá liên hệ tới thần bão là Set. Châu chấu liên hệ đến nữ thần Serapia. Bóng tối liên hệ đến thần Ra là thần mặt trời của người Ai Cập. Có nghĩa là Chúa đoán phạt hết, và cái tai nạn cuối cùng đó là ngay dòng dõi của Pharaoh, mà đối với người Ai Cập Pharaoh là thần, thì Chúa cho biết rằng Pharaoh không phải là thần, chỉ có Đức Chúa Trời là thần. Như vậy chúng ta phải thấy những điều đó là Chúa đoán phạt con người, và trong sự đoán phạt đó bày tỏ những hình tượng hư không của con người. Không có nghĩa là ngày nay chúng ta nói nhà tôi đâu có thờ thần ếch, thần này nọ. Nhưng mà thật ra mỗi thời đại có thần tượng riêng, một trong những thần tượng rất rõ trong thời đại của chúng ta là cái tôi của con người. Cái ý định của con người, sự cảm nhận của cá nhân và sự chọn lựa của cá nhân. Khi một người nói rằng con ở trong bụng của tôi là quyền của thân thể tôi, cho nên tôi có thể sinh sát nó bất cứ lúc nào, 9 tháng sinh sát là sinh sát, thì đó là để ý của con người, quyền của con người quá cao. Khi một người nói rằng con tôi sinh ra đừng có để trong khay xanh là nam hay nữ, để nó lớn lên á thì nó chọn phái tính của nó. Nó muốn nam cũng được, nó muốn nữ cũng được, mà nó muốn cả hai cũng được. Thì như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ đưa cái cảm nhận của cá nhân lên cao hơn cả sinh vật học, cơ thể học. Và chúng ta biết rằng khi con người đưa chính mình lên cao như vậy, thì những điều đó sẽ bị hạ xuống. Và trong những tai nạn này chúng ta cũng sẽ phải biết một cái đặc điểm mà Chúa chuẩn bị cho con dân Chúa biết, đó là một sự cứng cỏi rất lớn của thế lực chống Chúa. Câu 20 nói rằng, tuy nhiên nhân loại còn lại là những người không bị giết bởi các tai họa ấy, vẫn không chịu ăn năn về những việc do tay họ làm. Họ vẫn không từ bỏ thờ lại các quỷ và các thần tượng làm bằng vàng, bạc, đồng, đá, gỗ, là những thứ hư không, không có khả năng nghe, không khả năng thấy, nghe và đi. Họ vẫn không ăn năn, từ bỏ tội giết người, tà thuật, gian dâm và trộm cắp của họ. Y hệt giống như Pharaoh thời xưa. Kinh Thánh nói là khi Pharaoh thấy mưa đã tạnh, mưa đá và sấm sét đã ngưng, ông phạm tội nữa, lòng ông và lòng của quần thần ông cứng trở lại. Như vậy Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt những sự cứng cỏi của con người. Dĩ nhiên là con dân Chúa chúng ta cũng phải cẩn thận điều này. Tại vì để làm chứng cho một thế giới cứng lòng thì chúng ta không thể nào giữ sự cứng lòng của chúng ta. Đôi khi Kinh Thánh nói rằng chớ có cứng lòng như con ngựa và con la mà phải dùng cái hàm thiết và dây cương đau kéo cái miệng nó thì nó mới chuyện xoay chuyển. Thì ta hướng dẫn các con đừng cưỡng lại như vậy. Chúng ta có thể đi nhà thờ mà có những điều rất là cứng đối với Chúa, rất là cứng cỏi với anh em mình, nhất định không tha thứ. Những sự cứng cỏi đó, những sự theo đuổi ý riêng đó, chúng ta phải cẩn thận. Tại vì nếu không, chúng ta sẽ nhận hậu quả của nó. Cho nên khi có thì giờ nghiên cứu mỗi ngày mỗi nhiều hơn, chúng ta sẽ thấy những bài học rất quan trọng mà sách Khải Huyền 7 dấu ấn, 7 tiếng kèn, 7 bát thạnh nộ dạy chúng ta. Nhưng không phải chỉ có những cái thạnh nộ khủng hoảng như vậy, nhưng mà tiếng kèn thứ 7 nói về huyền nhiệm mà Đức Chúa Trời đang làm, đã làm và sẽ hoàn tất. Khải Huyền đoạn 10 câu 7 nói rằng trong những ngày tiếng kèn của vị thiên sứ thứ 7 vang lên, huyền nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ được làm ứng nghiệm, y như Ngài đã báo cho các đầy tớ Ngài là các vị tiên tri. Và huyền nhiệm của mọi thời đại đó là gì? Câu 17 của đoạn 11 nói rằng khi vị thiên sứ thứ 7 thổi kèn thì có tiếng lớn trên trời nói rằng vương quốc của thế gian đã trở thành vương quốc của Chúa chúng ta và của Đấng Christ của Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời vô cùng. Có một công việc làm kỳ diệu, bất ngờ, lớn lao là trong sự đoán phạt đó, trong cái sự trui rèn các con cái Chúa đó, thì Đức Chúa Trời thực hiện một việc mà vương quốc của thế gian này sẽ trở thành vương quốc của Đấng Christ con của Ngài. Và đó là điều mà chúng ta thường cầu nguyện. Chúng ta xin Chúa cho ý Chúa được nên, phải không? Nước Ngài mau đến, ý Chúa đâu nên ở dưới đất này cũng giống như trên trời, để Chúa thực hiện ở trên đất này. Cho nên đối với lại những khủng hoảng xảy ra trên đất thì chúng ta cần biết, cần kính sợ, nhưng mà không cần kinh hãi. Vì biết rằng Chúa bảo vệ con dân Chúa, giữ linh hồn chúng ta đối với Ngài, và Chúa sẽ thành lập vương quốc Ngài trên đất. Mỗi lần suy nghĩ đến tận thế thì chúng ta phải biết rằng Chúa có một cái diễn trình bày tỏ sự công chính của Chúa. Và tận thế là thời kỳ viên mãn mà Chúa sẽ tụ hiệp muôn loài muôn vật ở trong Đấng Christ. Cho nên chúng ta dùng đó làm cái hy vọng vinh hiển, chứ đừng xem đó là một cái sự khủng hoảng. Tôi mới biết mà mục sư Lê Thiện Thị, ông bà bị chết vì đức tin đầu tiên là ông bà ngoại của mục sư Hiển. Thì có những hoạn nạn rất là lớn, chúng ta đã nói kỳ vừa rồi. Thì trong những hoạn nạn đó, đôi khi chúng ta thấy rằng lời cầu nguyện của chúng ta giống như quá nhỏ bé. Và sự công chính đến từ đâu? Tại vì những sự ức hiếp, những sự giết chóc, những sự hà khắc đó, thì sự công bình ở đâu? Và đó là điều mà chúng ta học được của điểm cuối cùng tại đây. Đó là cái tác động của lời cầu nguyện giữa thế giới cứng cỏi. Có một việc xảy ra trước khi những sự đoán phạt của Chúa được rao ra. Chúng ta nói rằng khi chiên con mở ấn thứ 7, trên trời yên lặng khoảng nửa giờ. Tôi thấy 7 vị thiên sứ đang đứng trước mặt Đức Chúa Trời và họ được ban cho 7 cây kèn. Như vậy trước khi có cái sự đoán phạt đổ ra trên thế giới, thì trên thiên đàng có một cái khoảng yên lặng, nghiêm minh, mà mọi người đứng trước ngai của Chúa và biết rằng Ngài cầm quyền đoán xét thế gian. Những tiếng ồn ào được lắng động. Và chúng ta biết là sự yên lặng này rất là quan trọng cho sự nhìn biết Chúa giữa những cái biến động mà long trời lở đất đó. Thi Thiên cho chúng ta giữa những chiến tranh dân này với dân kia lẫn nhau, thì hãy yên lặng và nhìn biết ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. Có những trận chiến mà chúng ta không thể nào dùng sức mình để chiến thắng, chống cự lại. Nhưng mà lúc đó chúng ta phải yên lặng trước mặt Chúa và biết rằng chính Ngài sẽ chiến thắng cuối cùng. Trước cái sự yên lặng đó, Kinh Thánh lại nói rằng đó là cái lời cầu nguyện thống thiết của những người chịu khổ vì đạo. Họ nói rằng lạy Chúa toàn năng, đấng thánh khiết và chân thật, còn bao lâu nữa thì Ngài mới xét xử và báo trả cho những người sống trên đất về tội làm đổ máu chúng con. Và Kinh Thánh nói cái sự yên lặng đó của thiên đàng giống như là sự yên lặng của Đức Chúa Trời đối với những lời cầu nguyện đó. Và sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đối với thế gian là sự đáp lời những lời cầu nguyện đó. Ngài tái lập lại sự công chính và Ngài an ủi, cứu giúp những người quay trở lại với Ngài. Tôi tin rằng đây là sự khích lệ rất lớn cho chúng ta ở trong đời sống cầu nguyện. Ở trong nghe Kinh Thánh thì cũng nói đến một số điểm đặc biệt về sự cầu nguyện mà chúng ta không có để ý. Kinh Thánh nói rằng một vị thiên sứ khác đứng trước bàn thờ, tay cầm một lư hương bằng vàng. Vị ấy được ban cho nhiều hương thơm để dâng lên trên bàn thờ bằng vàng ở trước Ngài với những lời cầu nguyện của tất cả các thánh đồ. Khói của hương thơm từ tay vị thiên sứ quyện vào những lời cầu nguyện các thánh đồ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời. Như vậy tín đồ có thắp nhang không? Hương khói đến tận Đức Chúa Trời là lời cầu nguyện của chúng ta. Người ta kể lại một câu chuyện thật là có một cặp vợ chồng trẻ có con mới sinh đem về và mua cái máy để nghe con khóc. Khi để máy đó mà mình ở xa, mình ở giường của mình, ở phòng của mình mà con cửa quậy con khóc đó thì nghe để chạy qua. Thì khi nghe hai vợ chồng đó mới đem con về nhưng mà đang ngủ thì tự nhiên thức dậy, tại vì nghe con nó nói chuyện. Mà nó mới sanh về làm sao nói chuyện được, cho nên hai vợ chồng chạy qua thì thấy nó đang ngủ yên chứ đâu có nói chuyện gì đâu. Cho nên hai vợ chồng về trở về ngủ. Ngủ cái tự nhiên nghe tiếng o oe rồi nói cái gì đó. Hai vợ chồng sợ quá cũng bỏ giấc ngủ chạy qua, mà cũng thấy nó ngủ bình thường thôi. Mãi sau này mới biết rằng tại vì cái máy hai vợ chồng mua nó cùng làn sóng với cái máy của hàng xóm. Mà con của hàng xóm này nó lớn hơn. Cho nên mà đứa bé ở xa mà nó u ơ cái gì đó là bật dậy hai vợ chồng này, đúng không? Là tại vì lòng xót vì con, thương con là như vậy. Thì quý vị nghĩ rằng Đức Chúa Trời có thể nghe những tiếng cầu nguyện của chúng ta không? Những lời cầu thay của chúng ta không? Và Ngài có quyền hành động từ những lời cầu nguyện của chúng ta không? Cho nên để đối diện với cái thế giới rất là khủng hoảng với nhiều biến động thì chúng xin chúng ta tin cậy Chúa. Biết rằng Chúa đang làm công việc đoán phạt thế gian. Chúa đang làm công việc tẩy thanh con dân Chúa. Nhưng mà trong tất cả những điều đó thì lòng của Chúa là gần với lòng và sự cầu nguyện của con dân Ngài. Xin chúng ta cùng đứng lên, cùng hướng lòng về Chúa, cùng hát những bài hát nói đến sự lắng nghe tiếng cầu nguyện của Chúa đối với chúng ta.